vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 27 với đề tài Ánh Sáng Cho Đời. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 5 từ câu 14 đến câu 16. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 5 từ câu 14 đến câu 16. Chúng tôi xin đọc sau đây. Các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không bao giờ bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Phần triển khai bài học. Sau khi dùng phép so sánh để dạy các ngươi là muối của đất, một lần nữa Chúa Cứu Thế Giêsu lại dùng phép so sánh trong văn chương để làm rõ vai trò hết sức quan trọng của người tín hữu Cơ Đốc trong trần thế. Chúa ví sánh, các ngươi là sự sáng của thế gian. Ngài muốn dùng hình ảnh ngọn đèn sáng để so sánh với đời sống phản chiếu ánh sáng Cơ Đốc của con cái Chúa cho người thế gian. Chúng ta cùng nhau học về lời dạy này của Chúa để có thể sống một đời sống Cơ Đốc tốt đẹp, đem ánh sáng của Chúa đến cho đời. Thứ nhất, thế gian cần ánh sáng. Khi Chúa Giêsu nói, các con là ánh sáng cho trần gian, Chúa muốn khẳng định rằng thế gian này rất cần và luôn cần ánh sáng. Ngọn đuốc chỉ tỏa sáng và có giá trị trong đêm tối tăm, chứ không cần thiết trong ban ngày lúc mặt trời đang chiếu rọi. Tuy nhiên, trần gian tội lỗi ngập tràn, cho nên dù đang sống giữa ban ngày, thì tâm linh họ cũng tối tăm vì bức màn tội lỗi che khuất ánh sáng thiên thượng. Đó là lý do thế gian luôn cần ánh sáng của tin lành. Thật vậy, nếu thế gian hoàn toàn tốt lành, mọi người đều công bình, thì đâu cần Cơ Đốc nhân làm đuốc sáng chiếu rọi giữa thế gian nữa. Bài thánh ca Hải Chiếu Giống Hải Đăng với những lời rất hay, minh họa đời sống Cơ Đốc nhân như ngọn hải đăng. Đời tội này khác chi đêm đen mù, cuồng nộ giống ba đào bao phủ. Nghìn muôn người lên đên trên biển kìa, mòn đôi mắt trong tháp đèn kia. Mọi đời sống hãy chiếu giống hải đăng, chiếu sáng giữa ba đào hung hăng. Hầu rọi đường cho bao thủy thủ kìa, vượt bao hiểm nguy lúc trời khuya. Thứ hai, Cơ Đốc nhân là ánh sáng của thế gian. Chúa Giêsu phán trong Giăng chương 8 câu 12 rằng, ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Và ở đây, Chúa lại phán, các ngươi là sự sáng của thế gian. Có một mối liên hệ thật đặc biệt với hai lời phán này của Chúa. Chính Ngài là nguồn sáng, Cơ Đốc nhân sống giống Chúa sẽ phản chiếu ánh sáng của Ngài qua đời sống mình cho thế gian. Mặt trăng tự nó không có ánh sáng, mà chỉ phản chiếu ánh sáng mặt trời và đem ánh sáng tuyệt vời ấy đến cho trái đất của chúng ta. Cơ Đốc nhân không có khả năng tạo ra ánh sáng, nhưng chúng ta nhận ánh sáng từ Chúa Cứu Thế Giêsu và chiếu ánh sáng ấy cho thế gian. Nếu sự sáng của chúng ta chỉ soi sáng trong phạm vi gia đình hay hội thánh thì vẫn chưa đúng như điều Chúa phán, mà phải chiếu sáng cho thế gian. Ngày xưa, các bác sĩ Đông Phương nhờ ánh sáng một ngôi sao lạ mà họ lên đường tìm vua thánh mới sinh ra. Họ không biết đường, không biết chỗ, nhưng đến gặp được hài nhi thánh nhờ ánh sao dẫn đường. nhân loại cũng luôn cần đến Cơ Đốc nhân như là ánh sao dẫn đường họ đến gặp cứu Chúa Giêsu. Kinh Thánh chép, mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Chúng ta có đem lại niềm vui cho trần gian khi họ nhìn thấy chúng ta như là ánh sáng soi đường cho họ trong chỗ tối tăm không? Vào một buổi tối mùa đông, ngôi nhà thờ nhỏ bé nằm trơ trọi trên ngọn đồi cao của bờ biển Tô Cách Lan có buổi nhóm cầu nguyện như thường lệ. Đêm đó, thời tiết rất xấu vì mưa to gió lớn. Người vợ cố thuyết phục chắc không có ai đến đâu. Vị mục sư vẫn mặc áo mưa đến mở cửa nhà thờ, bật đèn sáng lên. Ông ngồi chờ đợi, nhưng không một người đến. Mục sư thầm nghĩ mưa lớn quá, không trách tín đồ được. Thế là ông cầu nguyện cho mọi người rồi đóng cửa ra về. Vài ngày sau trong một quán ăn, có một ngư phủ chia sẻ, mấy ngày trước đây, tàu đánh cá của ông ở ngoài khơi về muộn. Ông muốn vào bờ, nhưng không nhìn thấy gì hết, vì chung quanh chỉ là bóng tối. Thuyền của ông bị rơi vào tình trạng mất phương hướng giữa đêm đen, mưa to, gió lớn vô cùng nguy hiểm. Nhưng sau đó, ông chợt nhìn thấy một ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ cửa sổ trên ngôi nhà thờ, và chính ánh sáng đó đã giúp ông định hướng đi vào bờ được. Đời sống mỗi chúng ta phải tỏa sáng ánh sáng của Chúa để hướng dẫn mọi người xung quanh đến với Chúa Giêsu. Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta một bí quyết để chiếu sáng, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vết, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Philip chương 2 câu 15. Chúa có thấy Giêsu là đường đi, là đạo, nên giữ lấy đạo sự sống chính là giữ lấy Chúa Giêsu. Chúa sống trong chúng ta, Chúa cảm động, hành động trong chúng ta như là nguồn năng lực để thắp sáng ngọn đuốc, để có thể chiếu ánh sáng cho thế gian đang cần. Thứ ba, ánh sáng bị che khuất. Sau khi dạy Cơ Đốc nhân là ánh sáng cho đời, Chúa Giêsu đưa ra một lời cảnh báo cho chúng ta rằng, hãy cẩn thận, coi chừng có những trường hợp ánh sáng bị che khuất. Một cái thành ở trên núi thì không bao giờ bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, xong người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người trong nhà. Nếu một thành phố xây dựng trên đỉnh núi cao thì không có một vật cản nào có thể che khuất thành ấy được. Khi đem đến, có thêm đèn thắp sáng thì thành phố ấy rực rỡ biết bao. Cũng vậy, không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, vì như vậy ánh sáng bị che khuất gần như hoàn toàn. Chúa cứu thế Giêsu cho chúng ta hình dung sinh hoạt hàng ngày của người Do Thái xưa kia. Nhà ở của người Do Thái thấp, ít cửa sổ, nên trong nhà thường thiếu ánh sáng, cho nên nhà của họ cần có ngọn đèn chiếu sáng cả ngày lẫn đêm. Đèn của người xưa đơn giản là một cái đĩa, người ta đổ dầu vào đĩa ấy, đặt vào đĩa một sợi bấc. Sợi bấc hút dầu, khi đốt lửa thì nó cháy. Nhưng để cho đèn soi sáng khắp nhà, thì người ta phải đặt cái đèn ấy trên một cái giá có chân cao, mà Chúa gọi là chân đèn. Cũng vào thời ấy, người ta lấy lửa không dễ dàng lắm, thường là dùng đá đánh vào nhau cho phát ra tia lửa. Vậy nên, mỗi khi đi ra khỏi nhà là họ để cái đèn xuống thấp dưới nền nhà và lấy một cái thùng có khoét lỗ thông hơi đậy lên để vừa giữ lửa, vừa giữ an toàn khi họ vắng nhà. Như vậy, thắp đèn để dưới cái thùng là để giữ lửa, chứ không ai thắp đèn soi sáng cho cả nhà mà lại để dưới cái thùng bao giờ. Muốn chiếu sáng thì phải để cây đèn trên chân đèn mà thôi. Đó là điều mà Chúa Giêsu mô tả cây đèn chiếu sáng, và Ngài dùng cây đèn này để minh họa cho đời sống Cơ Đốc nhân đang sống giữa trần gian tối tăm. Đời sống của mỗi chúng ta là cây đèn thì phải để trên chân đèn để chiếu sáng mọi nơi trong nhà, vì không ai thắp đèn rồi lại che giấu ánh sáng. Vậy trong những trường hợp nào chúng ta có thể che giấu ánh sáng của mình? Có thể kể ra vài trường hợp. Im lặng khi nên nói hay đáng nói về niềm tin hoặc về cứu Chúa của mình. Một làng kia tại Ấn Độ có sự xung đột về tôn giáo. Vị mục sư đã đưa tất cả các tín hữu trong vùng tạm lánh một nơi an toàn khác. Sau khi xung đột lắng dịu, ai nấy trở về lại nhà mình. Họ ngạc nhiên khi thấy một thanh niên vẫn ở lại tại chỗ. Họ thắc mắc, anh có sao không? Nào có hề gì? Không ai làm gì khó dễ anh chứ? Không hề. Dân làng tiếp tục hỏi bí quyết nào khiến anh được bình an như vậy. Anh trả lời, có gì đâu, không ai biết tôi là tín đồ tin lành cả, thế là ổn. Vâng, chàng thanh niên kia nghĩ rằng mình được yên ổn với những người xung đột, nhưng anh ta đã che giấu ngọn đèn sáng của tin lành. Hoặc lắm lúc vô tình, hành vi, cử chỉ, lời nói không bày tỏ ra rằng mình là một cơ đốc nhân. Hoặc để cho tội lỗi lấn át ánh sáng ngay chính trong sinh hoạt, công việc làm ăn, mua bán hàng ngày chỉ vì sợ mất đi những khoản lợi nhuận. Ước ao trong cuộc sống mỗi ngày, chúng ta luôn ghi khắc lời Chúa phán, một cái thành ở trên núi thì không bao giờ bị khuất được. Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người trong nhà. Thứ tư, để danh Cha được vinh hiển. Sau khi dạy về sự sáng cần phải soi rọi cho thế gian nhận thấy, Chúa Giêsu kết luận, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Việc lành ở đây không phải là việc từ thiện, nhưng là một đời sống tốt lành, những việc làm tốt đẹp của cơ đốc nhân. Sự sáng của chúng ta soi ra trong thế gian tối tăm này có hai mục đích. Thứ nhất là người đời sẽ thấy Chúa qua những việc làm tốt đẹp của cơ đốc nhân. Thứ hai là qua đó họ tôn ngợi Đức Chúa Trời trên trời. Sự sáng chiếu ra không phải của chúng ta mà là của Chúa. Vinh hiển trở về cũng không phải với chúng ta mà thuộc về Chúa. Vậy nên, chúng ta phải phản chiếu ánh sáng cho đời để khi họ thấy những việc làm tốt đẹp của chúng ta thì chúc tụng Cha trên trời. Ánh sáng được chiếu ra cho thế gian, việc lành được làm nên cho mọi người, cốt để danh Đức Chúa Trời được vinh hiển, chứ không phải để chúng ta được tôn vinh. Xin Chúa cho chúng ta sống giữa cuộc đời tăm tối này, luôn nhờ ơn Chúa chiếu sáng như đuốc trong thế gian, để danh Cha được vinh hiển, và nhiều người nhận được ánh sáng phúc âm. Sau đây là những câu hỏi suy gẫm hay thảo luận trong nhóm học Kinh Thánh. Câu hỏi thứ nhất, Chúa Giêsu ngụ ý gì khi Ngài nói các ngươi là sự sáng của thế gian? Câu hỏi thứ hai, cơ đốc nhân sống như thế nào thì giống như cây đèn bị che khuất? Câu hỏi thứ ba, cơ đốc nhân sống làm ánh sáng cho đời sẽ đem lại những kết quả nào? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Matthew chương 5 từ câu 14 đến câu 16 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 28 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giêsu dạy tôi ngày đêm loa sáng vì Ngài chiếu khắp mọi nơi. Mọi sự mọi nơi làm vui lòng Chúa, nhà trường chốn ở nơi trời. Một tia